gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự với đề tài Đức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng rất yêu mến mẹ Maria. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Bấy giờ, một người trong nhóm 12, tên là Giuđa Iscariot, đi gặp các thượng tế mà nói: "Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị." Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Chúa Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Chúa Giêsu: "Thầy muốn chúng con chọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Chúa Giêsu đã truyền và dọn lễ vượt qua. Chiều đến, Chúa Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho người nào nộp con người. Thà người đó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý vị và các bạn thân mến, cũng như đoạn phúc âm theo Thánh Gioan chúng ta nghe trong thánh lễ ngày hôm qua, bài phúc âm theo Thánh Matthew hôm nay cũng là lời Chúa Giêsu loan báo về sự phản bội của Giuđa. Cả hai thánh sử đều trình bày việc loan báo phản bội này trong bối cảnh của bữa tiệc ly. Trong bữa ăn, Chúa Giêsu đã đứng dậy rửa chân cho các tông đồ, một cử chỉ khiêm nhu tự hạ, dạy cho các môn sinh của mình bài học phục vụ, đồng thời cũng tỏ cho các ông thấy tình yêu của người dành cho họ. Nhưng buồn thay, tình yêu đó đã bị chối bỏ phũ phàng bằng sự phản bội. Chúng ta có thể nhận ra rằng, cho đến giây phút này, Chúa Giêsu vẫn luôn yêu thương Giuđa và dành cho ông những cử chỉ yêu thương như đối với tất cả các tông đồ khác. Người đã cho Giuđa được ngồi chung bàn với mình, thậm chí là kề cận bên người. Người đã cúi xuống rửa chân cho ông. Người đã nói những lời thật tâm tình với ông, cũng như với tất cả nhóm 12, để đánh thức chút tình cảm tốt đẹp còn trong ông. Nhưng tất cả những cử chỉ này đã không còn ý nghĩa với Giuđa, khi ông đã sẵn sàng để đi theo con đường của riêng mình. Khi vừa nhận miếng bánh của Chúa Giêsu trao, Giuđa ra đi để bắt đầu cho kế hoạch phản bội của mình. Nếu như Gioan được ngồi kề cận Chúa Giêsu để nghe những ưu tư thổn thức trong trái tim thầy của mình, đã hiểu được nỗi sầu buồn chất chứa trong tâm hồn của người, đã hướng lòng về người, đã muốn chia sẻ nỗi ưu tư của thầy bằng những câu hỏi, nhưng cũng là những lời an ủi chia sẻ của một người đồng cảm, thì Giuđa tuy cũng kề bên Chúa Giêsu, nhưng tâm hồn lại xa cách người, tâm hồn đang bận rộn với những toan tính. Chính những âm mưu phản bội đó đã đưa Giuđa xa cách thầy mình, lảng tránh người và không nhận ra được tình thương của thầy dành cho mình qua những cử chỉ yêu thương chia sẻ. Giuđa đã để cho bóng tối chế ngự tâm hồn mình. Thánh sử Gioan viết, sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Câu cuối cùng vang vọng trong tâm trí chúng ta như một hồi chuông buồn, loan báo cho một sự hư mất vì sự thống trị của bóng tối nơi con người Giuđa. Chúa Giêsu chính là ánh sáng. Giuđa rời bỏ Chúa Giêsu, tức là đi vào trong bóng tối. Đó không chỉ là bóng tối của thiên nhiên che khuất đôi mắt thể xác, nhưng còn là đêm tối tâm hồn, đó là sự chết và hủy diệt. Giuđa bắt đầu xuất hiện trong bốn phúc âm khi được Chúa Giêsu tuyển chọn để làm tông đồ và đồng hành với Chúa Giêsu trong sứ vụ của người ở trần gian. Trong 3 năm theo Chúa Giêsu, ông đã được chứng kiến các phép lạ và nghe những lời giảng dạy của người. Ông cũng là người hoạt động chung với Phêrô, Gioan, Giacôbê và những người khác. Ông là người có khả năng trong nhóm các tông đồ và được tin tưởng giao phó trách nhiệm quản lý và lo lắng về tiền bạc của cả nhóm. Nhưng từ một lúc nào đó, ông đã để cho những tham vọng chế ngự tâm hồn. Ông đã trở thành cứng lòng trước những lời dạy của Chúa Giêsu. Dù ông vẫn đi theo bên Chúa, vẫn đồng hành với các môn đệ khác, nhưng lòng ông đã xa rời Chúa, lý tưởng của ông đã không còn là lý tưởng chung của mọi người. Ông đã quay ngược lại với Chúa để chỉ hướng về mình. Ông tìm lợi lộc cho mình và sẵn sàng hy sinh cả thầy của mình vì mối lợi đó. Suy gẫm về lý do đã đưa Giuđa rời xa Chúa, chúng ta không khỏi giật mình, vì có thể hành trình đi vào trong đêm tối của ông cũng đang xảy đến với chúng ta. Chúng ta vẫn giữ đạo, vẫn đến nhà thờ đọc kinh, vẫn nghe những lời giáo huấn, vẫn tham dự bí tích thánh thể, nhưng có thể cũng như Giuđa, chúng ta thực hiện những điều này theo thói quen, theo truyền thống, hay có khi là theo phong trào, hay là vì những mối lợi, hay vì danh tiếng, và những thực hành này không biến đổi con người chúng ta. Chúng ta không để cho những giáo huấn của Chúa thấm nhuần và thay đổi cuộc sống chúng ta, nhưng để cho những tính xấu, tội lỗi lớn dần trong con người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con luôn biết dừng lại để kiểm thảo lại cuộc sống của mình mỗi ngày, để nhận ra hành trình của mình đang hướng về đâu. Xin ban cho chúng con một tinh thần khiêm nhường, để sẵn sàng từ bỏ con đường tội lỗi và bước theo con đường mới mỗi khi chúng con được Chúa soi sáng và hướng dẫn. Xin Chúa hướng dẫn chúng con trên hành trình theo Chúa, dù có thử thách đau thương, nhưng không rơi vào bóng tối, vì có Chúa là sự sáng soi chiếu cuộc đời chúng con. Amen.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls nói rằng, phép lạ lớn nhất của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị chính là cuộc sống hàng ngày của Ngài. Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls, cựu phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã trải qua 22 năm làm việc sát cánh cùng với Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Như một người bạn thân, tiến sĩ Joaquin Navarro Valls chia sẻ nhiều khoảnh khắc khó quên với Đức Giáo Hoàng Ba Lan, nhưng một trong những điều ông nhớ nhất là cách vị Giáo Hoàng đã sống cuộc sống hàng ngày của Ngài. Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls nói rằng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị có khiếu hài hước tuyệt vời. Ngài luôn nói đùa và Ngài yêu cầu chúng tôi cũng phải làm như vậy. Đó là một chiều kích khác của sự thánh thiện, bởi vì nó dựa vào những chuyện diễn ra hàng ngày. Khi người ta hỏi tôi, ông đã bao giờ nhìn thấy Ngài làm một phép lạ nào không? Tôi nói, thấy chứ. Một phép lạ mà không có ai đã viết thành sách là cuộc sống hàng ngày của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Cách Ngài làm việc, làm thế nào Ngài sử dụng thời gian của mình và cách Ngài nói đùa với những người xung quanh. Ngài có một trực giác hài hước kỳ lạ. Trong tư cách là phát ngôn viên của Tòa Thánh, Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls đã đi cùng Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong 128 cuộc tông du, bao gồm cả chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tới Cuba. Ông cũng tích cực tham gia vào việc tổ chức năm thánh vào năm 2000. Vì vậy, Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls là một người thân cận trong nhóm cộng sự viên đắc lực của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng trên hết họ là những người bạn với nhau. Tiến sĩ Joaquin luôn cho rằng, trong cách nào đó, ông vẫn cảm thấy rất gần gũi với Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Khi được hỏi, ông có nhớ Ngài không? Ông nói rằng không. Mọi người có thể không tin điều đó. Họ nói rằng, như vậy nghĩa là gì, vì ông luôn gần gũi với Ngài mà. Vâng, đó là sự thật. Khi nói đến chuyện làm việc, chúng tôi gặp nhau 2 hoặc 3 giờ mỗi ngày. Nhưng bây giờ, tôi có thể cảm thấy sự liên hệ với Ngài 24 giờ một ngày. Vì vậy, theo ý nghĩa đó, tôi không cảm thấy nhớ Ngài. Không phải ai cũng có diễm phúc được thấy người mình phục vụ được phong thánh. Vào ngày Chủ nhật 27 tháng 4 này, trong buổi lễ phong thánh, Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls nói rằng, ông đã biết trước những gì ông sẽ nói với người bạn của mình, người ông phục vụ trong quá khứ và vị thánh trong tương lai. Ông nói, vào ngày lễ sắp tới, tôi sẽ nói với Ngài, Gioan Phaolô đệ nhị, xin cảm ơn Ngài đã biến cuộc sống của Ngài thành một kiệt tác với sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Mặc dù Chủ nhật 27 tháng 4 sẽ là một ngày lịch sử của giáo hội, nhưng ngày này cũng sẽ đầy ắp những kỷ niệm cho những ai đã từng quen biết vị giáo hoàng người Ba Lan. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Chuyến thăm mục vụ tại Văn Yên, Yên Bái của Đức cha phụ tá Alfonso. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, Đức giáo mục phụ tá Alfonso Nguyễn Hữu Long tới thăm mục vụ giáo xứ Yên Hợp và một số giáo xứ giáo họ tại huyện Văn Yên, nơi quý cha dòng Đa Minh phụ trách. Cùng đi với ngài có cha Phaolô Nguyễn Anh Quốc, giám đốc Caritas Hưng Hóa. Được biết, Đức giám mục phụ tá vừa kết thúc chuyến thăm mục vụ tại 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai cách tốt đẹp. Hơn nữa, trước khi đến giáo xứ Yên Hợp, ngài còn làm mục vụ tại các giáo xứ thuộc giáo hạt Yên Bái do các cha dòng Vinh Sơn phụ trách. Đức cha phụ tá thăm giáo xứ Yên Hợp rồi ghé qua giáo họ Tân Tiến thuộc giáo xứ Xuân Ái, và vào lúc 8 giờ 30, ngài đã có mặt tại giáo họ Xuân Ái để chào thăm và làm phép nhà thờ họ giáo. Sau cuộc tiếp đón, Đức cha phụ tá còn đi chào thăm bà con cho đến tận giờ dâng lễ. Với nghi thức long trọng và được chuẩn bị kỹ càng, thánh lễ làm phép nhà thờ đã diễn ra rất sốt sắng và trọn vẹn niềm vui. Cha quản sứ Giuse Nguyễn Kim Cương, dòng Đa Minh, đã giới thiệu với Đức cha phụ tá sơ qua về giáo xứ và giáo họ Xuân Ái. Trong thánh lễ, Đức cha Alfonso đã làm nổi bật lên nét đẹp đầy ý nghĩa của 2 chữ xuân ái. Xuân ái chính là mùa xuân yêu thương. Cuối thánh lễ, một vị đại diện đã bày tỏ tấm lòng tri ân đến Đức giám mục giáo phận, Đức cha phụ tá chủ tế thánh lễ, các cha các thầy dòng Đa Minh, các thân nhân và ân nhân, các đại biểu đại diện cho chính quyền huyện Văn Yên và xã Xuân Ái, các đại biểu và quý khách đến từ các giáo xứ lân cận, các đại biểu tôn giáo bạn. Và cuối cùng là tấm lòng quảng đại của bà con đã đóng góp công sức tiền của để xây dựng ngôi thánh đường. Chia sẻ cuối thánh lễ, Đức cha phụ tá đã khích lệ, khuyên nhủ giáo dân cố gắng sống tốt và trở thành những tấm gương sáng cho con cháu. Ngài mong bà con thực sự như là mùa xuân tình thương của Chúa cho nhân thế này. Đức Giám Mục cũng không quên cảm ơn các cấp chính quyền, các thân nhân, ân nhân, các anh chị em giáo xứ bạn, và Ngài cũng thay lời Đức Giám Mục Giáo Phận cảm ơn tấm lòng nhiệt tâm và quảng đại của quý cha, quý thầy dòng Đa Minh đã nhiệt tâm phục vụ giáo dân trong những năm vừa qua. Sau thánh lễ, mọi người ở lại dự tiệc chia vui cùng giáo họ và giáo xứ. Trước khi ra về, Đức Cha cũng ghé thăm một số gia đình ở gần khu vực nhà thờ. Đây quả là một ngày hồng phúc và tràn trề niềm vui cho tất cả giáo dân, giáo xứ xuân ái. Trên đường về giáo xứ Yên Hợp, Đức Cha Phụ Tá và các vị tháp tùng đã ghé thăm giáo họ Viễn Sơn và giáo họ Yên Phú thuộc giáo xứ Yên Phú. Trong cả hai giáo họ, Đức Giám Mục cùng với bà con tiến vào nhà thờ cầu nguyện, rồi chia sẻ và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Qua lời chia sẻ và báo cáo của cha phụ trách, Đức Cha đã cảm nhận được những nét đẹp và nhiệt thành sống đạo tốt lành ở nơi đây. Ngài cũng cầu mong giáo xứ Yên Phú ngày càng phát triển về mọi mặt. Sau cuộc ghé thăm ngắn tại giáo xứ Yên Phú, vào lúc 15:30, đoàn đã trở về tới giáo xứ Yên Hợp. Tại đây, mọi người đã tập trung rất đông đủ để chuẩn bị tham dự thánh lễ Chúa Nhật và ban bí tích thêm sức cho 276 em của năm giáo xứ Yên Hợp, Xuân Ái, Yên Phú, Mậu Đông và Yên Hưng. Để có được thánh lễ ban bí tích thêm sức hôm nay, các em đã phải tích cực học tập giáo lý trong suốt 3 năm và được kiểm tra kỹ càng. Mặt khác, chính cha mẹ và người đỡ đầu cũng phải chuẩn bị tâm hồn qua buổi tĩnh tâm giải tội riêng để cùng con em của mình tham dự thánh lễ sốt sắng. Trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Giám Mục Phụ Tá, cha Phaolô Nguyễn Anh Quốc, Giám đốc Caritas Giáo Phận, các cha các thầy dòng Đa Minh cùng quý sơ dòng Đa Minh và mến thánh giá, và quý thầy giáo phận lên trợ giúp cho thánh lễ. Sau bài giảng, cha quản sứ giới thiệu các em cho Đức Cha để ban bí tích thêm sức cho các em. Cuối thánh lễ, trong lời cảm tạ tri ân, vị đại diện cho năm giáo xứ có các em lãnh nhận bí tích thêm sức đã nói lên lòng biết ơn đến Đức Giám Mục Gioan Maria, Đức Cha Phụ Tá, quý cha quý thầy và quý dì trong giáo phận. Trong lời đáp từ, Đức Cha Phụ Tá đã nói lên sự vui mừng mà Ngài cảm nhận được qua những thăng tiến và nhiệt thành trong đời sống thiêng liêng của bà con. Ngài cầu chúc bà con ngày càng thăng tiến hơn nữa trong sự đồng hành của các cha dòng Đa Minh. Ngài cũng không quên có lời tri ân nhà dòng, đã quảng đại đưa các cha đến chung sức phục vụ bà con tại các giáo xứ vùng Văn Yên này. Tin Premia. Người Công giáo tại Crimea đang sống những ngày thứ sáu toàn thánh dưới ách quân Nga. Người Công giáo sống ở Crimea đã hoàn toàn bị biệt lập khỏi giáo hội Công giáo tại Ukraine kể từ khi Nga chiếm đóng và sáp nhập Crimea vào Nga. Đó là phát biểu của Đức Cha Phil, một giám mục tại Crimea với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, gọi tắt là ACN. Đức Cha Jacek Phil, giám mục phụ tá của giáo phận Odessa Simferopol, nói rằng, chúng tôi chỉ còn có thể giao tiếp qua điện thoại hoặc email. Các gói viện trợ bị giữ lại hết tại biên giới. Mặc dù chỉ có khoảng 2.000 người Công giáo ở Crimea, giáo hội Công giáo đã tìm cách hỗ trợ cho các gia đình nghèo, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng chính trị. Đức Cha Phil nói rằng, Ngài không biết có bao nhiêu người Công giáo đã di tản kể từ khi Nga tiếp quản bán đảo này. Dưới sự kiểm soát của Moscow, nhiều linh mục Công giáo đang phục vụ theo giấy phép cư trú của chính phủ Ukraine có thể bị yêu cầu rời khỏi vùng này. Ngoài ra, các cuộc đàm phán với các quan chức Ukraine về việc phục hồi tài sản của các giáo xứ Công giáo bị tịch thu trong thời kỳ Stalin đã bị gián đoạn. Trong khi đó, hôm 12 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Ukraine đã kêu gọi Nga chấm dứt ngay những hành động khiêu khích ở miền đông Ukraine. Những người đàn ông vũ trang trong quân phục ngụy trang đã xông vào một đồn cảnh sát và một tòa nhà an ninh ở thành phố Slavyan, phía đông Ukraine, lấy đi ít nhất 400 khẩu súng ngắn và 40 súng trường tự động, phân phối cho những người biểu tình là những hậu duệ người Nga đang muốn khu vực của họ thuộc về Nga. Slavyansk, cách biên giới Nga khoảng 150 km. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các thị trưởng Ý hãy là một trung gian hòa giải, chứ không chỉ là một người trung gian. Sáng mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào đón một phái đoàn của Hiệp hội Toàn quốc các đô thị Ý tại Điện Clementine. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập đến vai trò của các thị trưởng trong các thành phố của họ. Ngài so sánh họ với hàng giáo sĩ và các nam nữ tu sĩ, theo nghĩa là họ phải đi cùng với người dân và cộng đồng của họ. Đức Thánh Cha cũng cho biết, thị trưởng sẽ phục vụ như trung gian hòa giải cho các nhu cầu của cộng đồng. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo về nguy cơ họ bị biến thành các môi giới trung gian, chứ không phải là một người hòa giải các nhu cầu đôi khi đối kháng với nhau của cộng đồng dân sự tại địa phương. Cuối buổi tiếp kiến, một số thị trưởng đã tặng quà cho Đức Giáo Hoàng, bao gồm cả các chìa khóa thành phố của họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với đề tài Đức Giang Paulo II là vị giáo hoàng rất yêu mến mẹ Maria. Cuối phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngay từ những năm đầu của triều đại Giáo Hoàng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho thế giới biết Ngài quan tâm thế nào đến việc nêu gương tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Nếu thông điệp Redemptor Hominis là xác quyết lòng tin và là đề cương cho việc phục vụ dân Chúa, thì thông điệp Redemptoris Mater chính là đối xứng không chỉ về phương diện từ ngữ, mà còn về tấm lòng noi gương Đức Maria mà phục vụ đấng cứu thế. Và không chỉ là quyết chí trên bình diện lý thuyết, mà còn rất cụ thể hơn bất cứ giáo hoàng nào. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vô cùng gắn bó với những truyền thống tôn vinh Đức Maria và luôn nêu cao tấm gương hiệp thông. Đặc biệt là đích thân đến kính viếng Đức Mẹ tại những nơi được truyền thống mỗi dân tộc nâng niu tôn kính. Tại quê hương Ba Lan, Ngài bộc lộ lòng yêu mến Đức Mẹ màu đen. Tại Lộ Đức, Ngài tôn sùng Đức Maria vô nhiễm. Tại Fatima, Ngài lần hạt cầu cho cả thế giới. Tại châu Mỹ Latin, Ngài cùng với người dân bản xứ cầu kinh cùng Đức Mẹ Guadalupe. Và khi ngỏ lời với con dân Việt Nam, Ngài không bao giờ quên nhắc đến Đức Mẹ La Vang. Tháng 10 năm 2002, chuẩn bị mừng 25 năm Giáo Hoàng, Ngài gửi đến mọi thành phần dân Chúa bức tông thư Rosarium Virginis Mariae về Kinh Mân Côi, lặp lại sắc tín và lòng yêu mến Đức Mẹ. Và dịp khánh nhật truyền giáo năm 2003, Ngài chỉ muốn nhắc lại sắc tín này là hãy cùng với Đức Maria mà chiêm ngắm, bước theo và xin Chúa Giêsu cho những người đồng thời với mình. Vẫn chỉ là làm chứng và nêu gương yêu mến Đức Mẹ. Xin bật mí. Có hai xuất phẩm bán chạy nhất trong giới Công giáo thời gian qua. Đó là sách Giáo lý Công giáo và cuốn băng ghi hình Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lần hạt trên nền nhạc hòa tấu Bach và Handel. Đúng là lời nói lung lay gương bày lôi kéo của đấng yêu mến Đức Mẹ Maria. Xin nhắc lại đây, biến cố đặc biệt ngày 13 tháng 5 năm 1981. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được Đức Mẹ cứu sống một cách lạ lùng trong ngày 13 tháng 5 năm 1981. Hôm đó là cuộc tiếp kiến vào thứ tư hàng tuần, bắt đầu lúc 17 giờ. Sau khi Ngài ôm hôn một em bé, một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Akkar, 23 tuổi, đã nổ liên tiếp nhiều phát súng vào ngài. Ali Akbar chỉ đứng cách ngài khoảng 20 bước, và hai viên đạn 9mm có sức công phá rất lớn đã gây thương tích ở bụng, cùi tay bên phải và ngón tay trỏ ở bàn tay trái ngài. Đức Thánh Cha ngã xuống. Ngay lập tức, ngài được đưa đến bệnh viện Gemelli. Ngài nhắm mắt, rất đau đớn, nhưng không ngừng lặp lại những lời nguyện tắc. Maria, mẹ của con. Đó là lời cầu nguyện sâu xa thốt lên từ nỗi đau lớn lao. Khi đến bệnh viện, ngài mới ngất xỉu. Đức ông thư ký ban phép sức dầu cho ngài trong phòng mổ, ngay trước cuộc phẫu thuật, khi ngài đã ngất đi. Cuộc giải phẫu do 5 bác sĩ thực hiện kéo dài 5 tiếng 20 phút. Thật lạ lùng, trong lúc xuyên qua thân xác ngài, viên đạn đã không hủy diệt một cơ quan chính yếu nào cả. Viên đạn 9mm là một thứ đạn rất mạnh. Để cho nó không gây nên những tàn phá không thể cứu chữa được trong phần rất phức tạp của cơ thể, nó phải xuyên qua cơ thể theo một đường đi khác thường. Nó đi gần động mạch chính vài milimeter thôi. Nếu nó đi trúng động mạch đó thì chết tức khắc. Đức Thánh Cha bị cắt 55 cm ruột và mất 3/4 máu. Bác sĩ Bersonetti đã nói rằng tình trạng của ngài rất nguy kịch. Huyết áp tuột xuống rất thấp và nhịp tim hầu như không còn. Nhưng cuối cùng thì mọi việc đều ổn. Ngay hôm sau vụ mưu sát, vừa mới tỉnh, câu hỏi đầu tiên của ngài là: chúng ta đã đọc kinh tối chưa? Lúc đó đã 12 giờ trưa hôm sau. Sau đó là lời cảm ơn và xin lỗi vì tất cả những sự phiền hà đã gây ra cho các bác sĩ, y tá, nhân viên hiện diện. 5 ngày sau, trước khi rời khỏi phòng mổ, ngài đã gặp giáo sư Cruxitti, bác sĩ giải phẫu nổi tiếng quốc tế, và là người đã giải phẫu cho ngài. Ngài biếu ông một bức tranh của họa sĩ Fanfani. Bức tranh vẽ Đức Mẹ Chestokova. Ngài nói: thưa giáo sư, xin nhận món quà này để tỏ lòng biết ơn của tôi về những gì giáo sư đã làm. Sau này, giáo sư Cruxitti cảm động thuật lại: lúc đó tôi đã khóc, như tôi đang khóc bây giờ đây. Ngày đầu tiên sau khi giải phẫu, ngài đã rước lễ. Ngày hôm sau, ngài có thể đồng tế thánh lễ trên giường bệnh. Lúc ngài quá yếu, không thể tự đọc kinh Nhật tụng được, thì mọi người xung quanh phải đọc lớn tiếng trước mặt ngài, để ngài hiệp thông bằng lòng trí. Ngay khi có thể đọc được, là ngài đọc theo bè cùng với họ. Mỗi buổi chiều ngài cử hành thánh lễ và đọc kinh cầu Đức Mẹ. Ước muốn lớn nhất của các nhân viên là tham gia vào các buổi lễ đó. Trong thời gian ở bệnh viện, ngài không bỏ kinh Nhật tụng hoặc bất cứ kinh nguyện thường lệ nào. Lần hạt mân côi, đi đàn thánh giá ngày thứ 6. Người ta thường đọc suy gẫm bên giường của ngài. Mỗi ngày, ngài viếng thánh thể nhiều lần tại nhà nguyện của các nữ tu Maria bé thơ. Tư thế quen thuộc của ngài là quỳ xuống đất. Một lúc sau, quỳ trên ghế băng, đặt đầu vào trong hai bàn tay. Ngài thường đến bên cửa sổ để ban phép lành cho các bệnh nhân. Những bệnh nhân không thể thấy ngài, thì ngài mời họ trong buổi tối cuối cùng. Họ nằm trên giường hoặc ngồi trên xe lăn. Sau này ngài thuật lại: ngay lúc tôi ngã xuống tại quảng trường Thánh Phêrô, tôi đã có linh tính rõ rệt là tôi sẽ được cứu. Ngay đó, bàn tay của một người siết cò súng để hại tôi, nhưng bàn tay của một đấng đã lái hướng đi của viên đạn để cứu tôi. Sự che chở của mẹ Maria đã cứu thoát ngài trong biến cố đó. Đối với ngài, không thể nghi ngờ được. Và phép lạ đã được chính thức hóa bởi ngày xảy ra biến cố, là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, ngày 13 tháng 5. Một năm sau, vào các ngày từ 12 đến 15 tháng 5 năm 1982, ngài đi Fatima tạ ơn Đức Mẹ và dâng cho mẹ viên đạn do Ali bắn vào ngài. Viên đạn này đã được kết vào triều thiên của mẹ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thời sự sẽ còn tiếp tục nói về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Chúa Thánh Linh chính là linh hồn, là nhựa sống của giáo hội và của mỗi tín hữu Kitô. Ngài là tình yêu của Thiên Chúa làm cho tâm hồn chúng ta trở thành nơi ở của Ngài và hiệp thông với chúng ta. Chúa Thánh Linh luôn ở với chúng ta, luôn ở trong chúng ta, Ngài ở trong tâm hồn chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư, mùng 9 tháng 4 vừa qua tại Roma. Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý mới về các ơn của Chúa Thánh Linh. Trong số hàng trăm nhóm hiện diện, đông đảo nhất là các nhóm đến từ Italia, gồm các học sinh, các tín hữu từ các giáo xứ và hiệp hội, đặc biệt có 300 sĩ quan và thủy quân Italia, 800 người thuộc Hội đồng Toàn quốc Italia, các chuyên gia công nghệ, một đoàn hành hương 1.000 người, nhân dịp kỷ niệm thứ 400 năm sinh nhật của Đức Giáo Hoàng Innocenzo thứ 12. Từ nước ngoài, có 50 người tham dự cuộc thi tuyển do Tòa đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, 30 người thuộc Liên hiệp Quốc tế Cộng đoàn Con Tàu Ông Noe. Từ nước Pháp, có nhiều nhóm học sinh và tín hữu các giáo xứ. Từ nước Đức, có gần 100 nhóm từ các giáo xứ và giáo phận khác nhau. Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường lúc 9 giờ 45 phút để tiến qua các lối đi chào thăm các tín hữu. Ngài hôn chào các em bé do các nhân viên an ninh bế lên cho ngài, giơ tay cho các tín hữu bắt hoặc chạm đến họ. Gặp một người bạn quen, ngài yêu cầu dừng xe lại và gọi người ấy lên xe để ngài chào thăm. Khi Đức Thánh Cha lên tới lễ đài, mọi người đã nghe các linh mục tại tòa thánh đọc bằng năm thứ tiếng đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu thành Corinto, nói về sự khôn ngoan của Thiên Chúa khác biệt với sự khôn ngoan của người trần. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng: anh chị em thân mến chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về các ơn của Chúa Thánh Linh. Anh chị em biết, Thánh Linh chính là linh hồn, là nhựa sống của giáo hội và của mỗi tín hữu Kitô. Ngài là tình yêu của Thiên Chúa, làm cho tâm hồn chúng ta trở thành nơi ở của Ngài và hiệp thông với chúng ta. Chúa Thánh Linh luôn ở với chúng ta, luôn ở trong chúng ta, Ngài ở trong tâm hồn chúng ta. Chính Thánh Linh, hồng ân tuyệt hảo của Thiên Chúa, là món quà của Thiên Chúa và Chúa thông ban cho những ai đón nhận Ngài những hồng ân thiêng liêng khác nhau. Giáo hội xác định bảy ơn, một con số biểu tượng, nói lên sự sung mãn, trọn hảo. Đó là những ơn chúng ta học biết khi chuẩn bị chịu phép thêm sức và chúng ta cầu khẩn trong kinh nguyện cổ kính gọi là ca tiếp liên về Chúa Thánh Linh. Đó là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa. Vậy, ơn đầu tiên của Thánh Linh theo danh sách này là ơn khôn ngoan. Nhưng đây không phải chỉ là sự khôn ngoan của con người, thành quả của kiến thức và kinh nghiệm. Trong Kinh Thánh có kể rằng, khi Salomon được đăng quang làm vua Israel, Thiên Chúa đã hỏi ông xem ông muốn Ngài ban ân nào. Ông Salomon không xin của cải, thành công, danh tiếng hoặc được sống lâu và hạnh phúc, nhưng ông xin được một tâm hồn khôn ngoan, biết phân biệt thiện ác. Vì thế, ơn khôn ngoan chính là ơn có thể nhìn mọi sự với đôi mắt của Thiên Chúa, đó là nhìn thế giới, nhìn các hoàn cảnh, nhìn các vấn đề, nhìn mọi sự với đôi mắt của Chúa. Đó là ơn khôn ngoan. Đôi khi chúng ta nhìn sự việc theo sở thích của mình hoặc theo tình trạng tâm hồn của mình, yêu, ghét, ghen tương. Đó không phải là nhìn với đôi mắt của Thiên Chúa. Ơn khôn ngoan là ơn làm cho Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta để chúng ta nhìn mọi sự với đôi mắt của Thiên Chúa. Vì thế, ơn khôn ngoan không phải chỉ nảy sinh từ trí thông minh hoặc từ kiến thức mà chúng ta có thể có, nhưng từ cuộc sống thân mật với Thiên Chúa như con cái đối với cha. Khi chúng ta có quan hệ như thế, Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta ơn khôn ngoan. Khi chúng ta hiệp thông với Chúa, Thánh Linh như thể biến đổi con tim chúng ta và làm cho chúng ta nhận thấy sức nóng và sự yêu thương đặc biệt của Ngài. Chúa Thánh Linh làm cho mỗi Kitô hữu trở nên khôn ngoan. Nhưng điều này không phải theo nghĩa là họ có câu trả lời cho mọi sự, biết mọi sự. Người khôn ngoan theo nghĩa của Thiên Chúa không như vậy, nhưng có nghĩa là họ biết về Thiên Chúa, biết Chúa hành động như thế nào, biết khi nào là một điều của Thiên Chúa, điều gì là không, biết sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta. Tâm hồn người khôn ngoan, theo nghĩa này, có hương vị của Thiên Chúa. Điều quan trọng là các cộng đoàn Kitô của chúng ta có những tín hữu Kitô như thế. Tất cả những gì nơi họ đều nói về Thiên Chúa và trở thành một dấu chỉ đẹp đẽ và sinh động về sự hiện diện của Chúa và tình thương của Ngài. Điều này chúng ta không thể tự ban cho mình, đó là một ơn Chúa ban cho những người ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh. Chúng ta có Chúa Thánh Linh trong tâm hồn chúng ta có thể lắng nghe Ngài hoặc không nghe. Nếu chúng ta lắng nghe Thánh Linh, thì Ngài sẽ dạy chúng ta con đường khôn ngoan, ban cho chúng ta ơn khôn ngoan là nhìn với đôi mắt của Chúa, nghe với đôi tai của Chúa, yêu thương với con tim của Chúa, phán đoán mọi sự với phán đoán của Chúa. Đó là sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Linh tặng cho chúng ta và tất cả chúng ta đều có thể được. Chỉ cần xin Thánh Linh ban ơn ấy. Nhưng anh chị em thử nghĩ xem, một bà mẹ ở nhà với con cái, đứa thì làm điều này nhưng lại nghĩ điều khác, tội nghiệp bà mẹ chạy chỗ này sang chỗ khác với những vấn đề của con cái. Và khi bà mẹ mệt mỏi, quở mắng con cái, đó có phải là khôn ngoan không? La mắng con cái có phải là khôn ngoan không? Không, trái lại. Khi một bà mẹ ấm con cái và khiển trách dịu dàng và nói, con không nên làm như thế, và kiên nhẫn giải thích cho con, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đúng vậy, đó là điều mà Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta trong cuộc sống. Và rồi trong hôn nhân, ví dụ hai vợ chồng cãi nhau rồi không nhìn mặt nhau nữa, hoặc có nhìn thì với khuôn mặt nhăn nhó, đó có phải là khôn ngoan của Thiên Chúa không? Không, trái lại, nếu họ nói, sóng gió qua rồi, chúng ta hãy làm hòa với nhau, và họ tiếp tục sống trong an bình, đó chính là sự khôn ngoan, là ơn khôn ngoan. Đó không phải là điều chúng ta học, nhưng là một món quà từ Chúa Thánh Linh. Vì thế, chúng ta phải xin Chúa ban Thánh Linh cho chúng ta và ban ơn khôn ngoan, ơn của Thiên Chúa, dạy chúng ta biết nhìn với đôi mắt của Thiên Chúa, cảm thấy với con tim của Thiên Chúa, nói bằng những lời của Thiên Chúa. Thế là với sự khôn ngoan này, chúng ta tiến bước xây dựng gia đình, giáo hội và tất cả chúng ta được thánh hóa. Ngày hôm nay, chúng ta hãy xin ơn khôn ngoan, hãy xin ơn này với mẹ Maria là tòa đấng khôn ngoan, xin mẹ ban cho chúng ta ơn này. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt bài giáo lý bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan, cũng như dịch những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Trong phần chào thăm này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ đến từ Pháp, Bỉ và Luxembourg. Ngài nhắn nhủ họ đừng là những Kitô hữu nguội lạnh, nhưng làm sao để cuộc sống của mình ngày càng có hương vị phúc âm, hương thơm của Chúa Kitô để thông truyền cho tha nhân sự dịu dàng và tình thương của Chúa. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm những người đến từ Anh Quốc, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Philippines, Zimbabwe, Australia và Hoa Kỳ. Ngài cầu khẩn Chúa ban các ơn Thánh Linh trên tất cả các tín hữu hiện diện và gia đình họ, để cử hành tuần thánh đang đến gần với nhiều thành quả. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm những người đến từ Trung Đông, nhất là Đức Cha Jacinto Macuzo, đại diện Đức Thượng Phụ Latin đặc trách miền Israel, cùng với một số linh hoạt viên kinh thánh tháp tụng. Trước khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã lên án vụ sát hại linh mục dòng tên Franz van der Luck, 75 tuổi, tại Syria, và tái kêu gọi hòa bình cho nước này. Khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến phái đoàn hải quân Italia và thân nhân các binh sĩ đang thi hành sứ vụ ở nước ngoài, hiện diện tại buổi tiếp kiến. Ngài nói, ước gì cuộc hành hương tại tòa thánh Phêrô giúp anh chị em vun trồng ơn khôn ngoan mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho. Sau cùng, với các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, chúng ta đang sống thời điểm ơn thánh là mùa chay. Các bạn trẻ thân mến, các con đừng mệt mỏi trong việc cầu xin ơn tha thứ của Chúa trong phép giải tội. Hỡi các bệnh nhân, hãy liên kết những đau khổ của anh chị em với đau khổ thập giá của Chúa Kitô. Và hỡi anh chị em tân hôn, hãy thi đua nhau trong sự tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung 60.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư, mùng 9 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Chúng ta thường hay dùng lời nói một cách tiêu cực, vậy chúng ta hãy học sử dụng lời nói. Đối với người Việt Nam, lời nói có một chỗ đứng quan trọng trong đời người. Vì thế, ông cha chúng ta nhấn mạnh việc cần phải giáo dục cho con em cách ăn nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Chắc chắn trong bốn điều học đó, học nói là nhiêu khê nhất. Riêng đối với nữ giới, sự dạy dỗ được chú ý về bốn điều công dung ngôn hạnh. lời nói có vị trí ưu thế trong nội dung giáo dục. Đây cũng là khía cạnh thiết yếu trong văn hóa loài người. Đông cũng như Tây, nhiều sự kiện đã minh chứng cho tầm quan trọng này. Trong kho chuyện hay của Trung Hoa, có thuật lại rằng, chính nhờ lời lẽ khôn ngoan mà một cô gái thoát được sự ruồng bỏ của chồng ngay trong ngày cưới. Và còn hơn thế, cô lại được thương yêu, quý trọng, đã cùng chồng xây dựng sự nghiệp vẻ vang và trải qua một cuộc sống hạnh phúc hiếm thấy. Câu chuyện như sau. Hứa Doãn, một quan chức cưới vợ, người ta đã mai mối và tìm được cho chàng một người môn đăng hộ đối. Nhưng không nổi, cái đêm vu quy, khi tấm màn che mặt được mở ra, thấy khuôn mặt hết sức xấu xí của vợ, ông liền khựng lại và toan bỏ đi. Cô nàng liền lên tiếng. Thiếp xin được hỏi chàng, một người phụ nữ có mấy điều quý? Hứa Doãn trả lời, có bốn điều, đó là công dung ngôn hạnh. Nàng liền hỏi, còn một nam nhi quân tử cần gì? Chàng không ngần ngại đáp, tài đức. Vậy thiếp xin thưa cùng chàng, trong bốn đức phụ nữ cần, thiếp đã có ba, công, ngôn, hạnh. Còn chàng, một người mê thích sắc đẹp, mà không biết quý cái đức hạnh, như thế, chàng có phải là người trọng đức không? Nghe thế, ông không thể bỏ đi. Tiếp xúc dần dà, ông khám phá ra giá trị cao quý của bà, một người khôn ngoan, đức hạnh, và cuối cùng, ông đem lòng mộ mến và yêu thương bà. Trong suốt đời làm vợ, nhờ sự khôn ngoan và lời ăn tiếng nói, người phụ nữ này đã giúp chồng nhiều việc trên đường quan lộ. Họ hiểu nhau, quý nhau và tạo một gia đình đầm ấm hiếm có. Sức mạnh của ngôn từ đã làm thay đổi cả một định mệnh, không phải chỉ riêng mình mà còn cho những người khác nữa. Lời nói là một ân huệ chỉ dành cho con người trên địa cầu này mà thôi. Nếu không có những lời trao nhau, thiết tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chất nghèo nàn và khô cằn lắm. Phải, lời nói là một phần rất lớn của cuộc sống, vì qua lời nói, chúng ta truyền đạt với nhau từ tâm hồn này tới tâm hồn khác. Nhờ lời nói chúng ta biểu lộ với tất cả sức mạnh của tâm tình và gắn bó với tha nhân, bằng cách ghi sâu đường nét và hình dạng con người, cũng như tâm lòng chúng ta vào trong trí óc và con tim kẻ khác. Lời nói còn được nhân cách hóa, cho nó có một cái hồn, và qua đó tâm tình nhiều người sẽ có thể trở nên bất diệt. Lời nói còn được dùng để chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm và những khám phá, tìm tòi từ người này sang người khác, hay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lời nói còn được dùng để trao nhau thông tin, chia sẻ tâm tình, ước mong, và biết bao điều tích cực tốt đẹp khác của cuộc đời. Lời nói là cả một bài nhạc, một ca khúc. Nó là tinh thần được cụ thể hóa và thanh lọc qua các giác quan. Chính vì thế, nên nói năng và diễn tả những điều tốt đẹp nhất trong con người chúng ta là điều rất quan trọng. Mỗi một lời nói là một sứ điệp, và mỗi một sứ điệp của chúng ta là một tia sáng trao ban sự sống. Mỗi một lời nói là một hạt giống, sớm muộn gì cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào. Phải, chúng ta cần luyện tập học nói như em bé học cười.
Sinh ra ai ai cũng biết khóc, con ơi
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị, các bạn thân mến, biết hoàn toàn tín thác và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa mỗi khi gặp đau khổ, thử thách trong cuộc đời là những tâm tình trải nghiệm của một người phụ nữ qua những lời tâm sự như sau. Kể từ năm 1984 đến năm 1990, gia đình tôi gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Bao nhiêu nỗi bất hạnh đổ trên gia đình tôi, nào là bị đuổi khỏi nhà, bị thất nghiệp, bị cướp hai lần, xe hơi bị ăn cắp ngay sau khi tôi ngu muội vừa mới cắt bảo hiểm hai chiều. Chưa hết, các con trai tôi bị tai nạn xe, tài chánh khủng hoảng, và còn nhiều chuyện đau buồn riêng tư khác xảy đến. Thật đúng là họa vô đơn chí. Trong thời gian ấy, tôi muốn chết để kết thúc một kiếp sống có quá nhiều giông tố và bão táp. Vào sở, tôi chỉ biết khóc. Nhân dịp sinh nhật của tôi, một người bạn có tặng tôi một tấm thiệp có in hình ảnh hai dấu chân trên bãi cát. Gần một bờ biển, phía dưới bức ảnh là một bài thơ với tên gọi Dấu chân trên cát. Tôi xin dịch bài thơ này để mong đem lại một niềm vui cho những ai đang sầu khổ. Một đêm kia, tôi nằm mơ. Tôi thấy mình đang đi bộ trên bãi cát với Thiên Chúa. Những cảnh sống trong cuộc đời tôi chợt hiện ra trên bầu trời. Trong mỗi cảnh đời, tôi nhận thấy những dấu chân trên bãi cát. Nhiều khi có dấu vết của hai đôi chân trên cát, nhưng cũng có khi chỉ có một dấu đôi chân trên cát. Điều làm cho tôi buồn phiền là, trong những lúc đời tôi ưu sầu và phiền muộn, thất bại, thống khổ và đau đớn, thì tôi chỉ thấy có một đôi chân trên bãi cát mà thôi. Vì thế, tôi liền tâm sự với Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài đã hứa với con rằng, nếu con đi theo Chúa, thì Chúa luôn bước đi song hành với con. Nhưng con chợt nhận ra rằng, trong những giây phút khó khăn của cuộc đời con, lại chỉ có một dấu đôi chân trên cát. Tại sao khi con cần Chúa nhất, Chúa lại không ở cạnh bên con? Thiên Chúa âu yếm trả lời, con yêu dấu ơi, khi con chỉ thấy một dấu đôi chân trên bãi cát, đó chính là lúc cha cõng con trên vai cha.
Kính cầu mắt con rơi lệ u sầu, tình Ngài ơi có thấu, sống trên gương chân cơ cầu, lưỡi son huy chùm ngang đầu, đừng bỏ con đơn hành.
Gần 20 năm nay, bài thơ này vẫn là niềm an ủi vô biên cho tôi. Chị bạn của tôi cũng đã về hưu, chị đang điều trị bệnh ung thư ngực. Còn tôi thì sức khỏe suy tàn. Ngày giờ của hai chị em chúng tôi không còn bao lâu, sắp đến ngày ra trình diện trước tòa Chúa. Tuy nhiên, mỗi lần tôi cảm thấy sầu khổ, tôi lại nhớ đến tấm lòng tử tế của chị bạn tôi, và tôi cất lời cầu nguyện rằng: Lạy Chúa là Cha yêu dấu của con, khi con đau khổ nhiều nhất, thì đó là lúc Chúa đang cõng con trên vai Chúa. Vì thế, con chỉ thấy có một dấu đôi chân trên bãi cát mà thôi. Ôi lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu vô điều kiện của Chúa. Xin Ngài hãy bày tỏ tình yêu của Ngài và nhắc nhở những ai đang chịu đau khổ như con, để chúng con biết hoàn toàn tín thác và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Amen.
Lòng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu. Tình Ngài ơi có đâu? Sống trên phương trần khờ cầu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.